cái vị Phật tử đã biết là mấy tuần trước chúng tôi trình bày, Đức Phật ngài ra đời chỉ vì một sứ mạng duy nhất của ngài là chỉ bày giới thiệu lại cho tất cả chúng sinh cái trí kiến Phật, là cái trí kiến giải thoát sau cùng, cái trí kiến thể nhập cái thực tướng của các pháp, thực tài vô ngã tướng của các pháp. Nhưng mà ngài không thể nói liền được, cho nên ngài phương tiện nói từ từ, hướng dẫn từ từ cho đệ tử ngài và cho cuộc đời tu tập đạt, rồi sau đó đến mức độ trí tuệ tâm địa họ khởi mở thì ngài mới nói, thì tiền nói sâu rốt. Thì kể cả cái phần mà trình bày về cái thực tướng vô tướng thứ nhất á, là chính cuộc đời ngài mà chính từ thân ngài chứng ngộ, nhưng mà không ai thấy được cái trí tuệ đó nơi ngài cả, trừ ra họ cũng có thể đắc được trí tuệ như ngài mới biết được ngài, tuy nhiên mới thấy được cái trí tuệ đó. Nếu như ngài mừng sinh thì không ai hiểu được và không ai biết được trí tuệ Phật cả. Thì ngài thì thi hiện, mà cái bước thi hiện thứ nhất á, là ngài thì thi hiện bằng sự lý đã lý, mà lý tối cao là nói chính vô lượng nghĩa để giới thiệu cái qua thì cảnh giới mà chư Phật chánh đắc, và cảnh giới đó là cảnh giới mọi người cần phải rệt, và mục đích đó là mục đích tối hậu của cái con đường giải thoát. Và khi mà nói như vậy thì tu thường đó ngài thì dùng sự để thuyết pháp, ngài thì hiện thì cảnh và phóng đài hào quang và làm cho cái thế giới mười phương hiện rõ ra trước mắt của thiên chúng, ra những điểm lạ đó. Là tất nhiên là nói bằng sự, nói bằng những sự biểu hiện mà thôi, không bằng ngôn ngữ. Cũng là nói về Phật trí, cũng giới thiệu Phật trí, Phật trí là vậy đó, nó biểu hiện ra như vậy đó. Nhưng mà thính chúng cũng chưa đủ trình độ trí tuệ để mà hiểu được trí tuệ của Phật. Cho nên chi ngài nhập định vô lượng nghĩa xứ là để tiếp tục nói ở cái chỗ mà để nhập Phật trí, là cái chỗ thì nhập định như vậy đó, thì cũng thính chúng cũng chưa. À thôi, thì Đức Phật bèn hoa, kinh Phật hoa là để giới thiệu cái thực là trí tuệ Phật đó, nhưng mà giới thiệu bằng những cái phương tiện diễn đạt, bằng cả sự tướng. Và ngài mở đầu thì người đầu tiên có thể nghe được tiếng nói của ngài về trí tuệ Phật, ngài giới thiệu một cách tổng quát về trí tuệ Phật. Ngài khai từ phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, cái phẩm thứ nhất đã nói rồi bằng sự, rồi đến phương tiện thì nói cho ngài tạ lễ Phật biết rằng là Đức Phật trước đây dạy tử đế, ngài dạy 12 nhân duyên và tử đế, nhưng ngài chỉ thúc đẩy tất cả đệ tử của ngài là làm thế nào bằng mọi cách, bằng mọi nỗ lực để đoạn từ tham sân si, là ba cái nhân mà nó lôi kéo nhận chìm chúng sinh trong biển sinh tử, thì làm thế nào mà đốn ngã được ba cái nhân tham sân si đó để đi ra khỏi cái biển sinh tử. Đó là gần như là mục đích ngài đặt ra, đó là mục đích giải thoát tạm thời, gọi là mục đích giải thoát, mục đích gần nhất. Và vì vậy có một số mà đắc A La Hán xong rồi nhà đó thì tưởng là thì Niết Bàn đã đến rồi, quả thật là có Niết Bàn là bởi vì không có khổ đau nữa. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng là chỗ đó là không phải, chỗ đó chưa phải là chỗ dừng. Có những người thì có được cái trí tự nhiên, là cái trí dứt khởi, hiểu rõ được cái thực tướng các pháp, cái sự tồn tại sinh thành, cái pháp trụ pháp vị của các pháp, đó là các bậc duyên giả. Nhưng mà cũng tưởng khi biết được như vậy thì cũng lìa tất cả các cái chấp ở trong sinh tử, chấp ngã không hoàn toàn không còn, tham sân si cũng không còn có lý do để tồn tại nữa, là cũng được giải thoát. Nhưng mà Đức Phật cũng xác nhận rằng đấy chưa phải là chỗ giải thoát sau cùng. Ngài phân trần, ngài nói rằng lý do mà ta sẽ nói ra là có cái niết bàn của thính văn và niết bàn dưới giác, là bởi vì thì căn cơ chúng sinh lúc bấy giờ mà nếu như mà ta nói ngay Phật trí thì sợ họ sẽ sợ hãi, mà họ sẽ không đón nhận được, mà cái tấm lòng của họ không có điều kiện trí để mà chấp nhận, để mong muốn mong ước cái chuyện đó cả. Cho nên Đức Phật phải nói thì giải thoát mà đoạn từ tham sân si mà thôi, tứ đế, nhưng mà chỉ tiện hai ngang đó thôi, chứ chưa đến nói về tứ đế của Phật. Thì bây giờ thì thời pháp này Đức Phật mới nói, bây giờ ta nói cái chuyện nói cuối cùng, ta giới thiệu cái bước đi giải thoát cuối cùng, nói cho ngài tài lời Phật về. Thì ngài tài lời Phật có trí tuệ, ngài hiểu liền. Thì thấy ngài hiểu liền. Thì khi mà Đức Phật vừa nói phẩm phương tiện nói xong á, thì ngài tài lời Phật ngài mà tự nghĩ như thầy, đây là cái tâm tình của ngài tài lời Phật, là qua phẩm thí dụ. Ngài mới nói như thế này: ồ, khi mà ta chứng được cái trí tuệ, ngài là trí tuệ bậc nhất đó, trí tuệ viên khởi thấy được các pháp rồi á, thì ta rõ hiểu rõ rằng là đáng lẽ tất cả chúng ta là tất cả hàng thính văn đệ tử Phật, là mọi người giải thoát đều phải nhập pháp tánh mới phải, chỗ đó mới là chỗ về, chỗ đó mới là đích giải thoát. Tại sao Đức Phật chỉ giới thiệu có ra khỏi cái sinh tử, ra khỏi cái tham sân si mà thôi, thì trong lòng ngài đã phân vân rồi, nhưng mà ngài chưa dám đặt câu hỏi với Đức Thế Tôn. Thì hôm nay khi Đức Phật mà nói thì giới thiệu Phật trí và nói cái phẩm phương tiện này thì ngài vừa lẹ, ngài lấy làm sung sướng, và cái Phật trí trong ngài nó bung vỡ ra, nó xuất hiện, nó bung vỡ, nó chiếu sáng. Thì ngài mà nói như thế này, ồ nay ta mới quả thật là Phật tử. Đó là lời thì cái lời sung sướng mà cảm hứng đầu tiên mà ngài nói sau khi mà hiểu được Phật trí, ngộ được Phật trí. Ngài nói nay ta mới xứng đáng, mới thực sự là một người Phật tử. Ngài đây thì quý vị biết nay ta mới xứng đáng là người Phật tử. Ta quả thật là sanh ra từ miệng của Đức Phật, từ pháp hóa sanh, và hiện tại ta đang hưởng được những pháp phân của Phật, là những cái chí Phật có là ta có rồi. Đó là cái lời mà ngài sung sướng thì cảm hứng đầu tiên khi nghe Đức Phật khai mở cái Phật trí, và ngài là người đầu tiên duy nhất trong chính chúng A La Hán hiểu được. Thì bây giờ tôi cắt nghĩa ngắn đi liền để quý vị rõ vì sao ngài nói rằng cho đến bây giờ ta mới là Phật tử. Phật tử là con Phật, là gì, mang cái dòng họ của Phật, mang cái dòng máu của Phật, thì gen chứ của Phật là có là mình có. Đức Phật có đã thành Phật là mình phải thành Phật, mình là chủng giống đó, cho nên ngài biết ngay là mình sẽ thành Phật, mình đáng thành Phật. Ngài hiểu liền, chứ không có cái mặc cảm là mình nhất định là cứ đệ tử A La Hán mà thôi, mà gọi là Phật tử, con Phật là vậy. Thì tại sao? Vì biết rằng là như vậy mới gọi là Phật tử, con mình đấy là Phật tử nhân danh cả, mình chưa vừa nói cũng phải Phật tử thì mình buồn, thì mình cũng phải là Phật tử kìa đã. Nhưng Phật tử của mình thì hẳn đến con đi lang thang, mới tám khi ngủ dậy rồi còn nhiều khi mà nổi dối, rồi còn sân, còn thích sân, thích thần, thích tham, đủ thứ cả. Mình chưa phải là Phật tử thực sự, mình là Phật tử hình thức. Còn ngài nói đấy là ngài Phật tử từ tâm hồn, từ bản chất thực sự, chứ không phải là phương tiện gì nữa. Đây là nói sự thật. Còn ta từ miệng Đức Phật sinh ra, thì cái Phật tử biết cho đừng cố hiểu sinh ra cái miệng. Đức Phật là không đẻ ai rồi, chứ làm gì mà đẻ từ cái miệng. Tất nhiên từ miệng đừng cố hiểu là từ miệng sinh ra, là Đức Phật sinh ra từ cái miệng thiệt. Đó là một cái ngôn ngữ bóng bẩy tượng trưng. Là bên truyền thống Ấn Độ, là cái truyền thống của Ba La Môn giáo, thì cho rằng là tất cả vũ trụ lý chúng sinh là do và đấng thượng đế tạo ra, và đấng thượng đế chỉ cấp giai cấp mà chính thống nhất đúng dòng dõi của đấng thượng đế là giai cấp Ba La Môn, sinh ra từ miệng. Còn những người khác thì sinh ra từ bụng, người sinh ra từ bấp bể của người sinh ra giữa lòng bằng chứng của thượng đế. Đó là hình thức biểu tượng Ấn Độ. Thì theo cái truyền thống đó, và cái ngôn ngữ và cái hiểu biết tâm tư của người Ấn Độ, thì ngài nói, ngài mới tuyên bố là ta là từ, quả thật là từ miệng của Đức Phật sinh ra, là bởi vì ta đúng là dòng dõi chính thống của Phật, ta là có Phật trí đi rồi, trong lòng ta, trong tâm ta là mang cái trí tuệ Phật rồi, mang cái sự giác ngộ của Phật nữa, cho nên nó tăng là rõ ràng từ miệng Phật sinh ra. Và quý Phật tử biết là cái miệng là chỗ cao quý nhất của con người, cái chỗ đó là nói bao nhiêu cái chỗ, biểu hiện ra bao nhiêu cái tinh vi, cái tâm hồn, cái tinh túy của con người, trong lòng của người bộc ra từ đó, thì ngài sinh ra cái chỗ đó. Thì ta là quả thật từ pháp hóa sinh. Bây giờ đi qua một bước thì thấy là pháp hóa sinh, tất nhiên là ta là dòng dõi của Phật rồi đấy, nhưng ta chính là dòng dõi của Pháp, mẹ ta là Pháp, Pháp đẻ ta ra, gọi là từ pháp hóa sinh. Như vậy có nghĩa là gì? Pháp là thực tướng cả Pháp, vô ngã Pháp. Thì Phật Vô Lượng Nghĩa nói cái thực tướng đó chính là ta là ở trong thực tướng đó ra, và ta đang ở trong thực tướng đấy, vì ta đang là con của Pháp, ta đang sống trong gia đình và trong cái cảnh giới của Pháp, cho nên gọi ta từ pháp hóa sinh, cho nên ta là vô ngã đấy, và cả cái thực tài vô ngã đấy có trong ta, ta đi lại trong vô ngã và ta đang hít thở trong vô ngã, trong cái trí tuệ của Phật đó. Tuy nhiên là quý vị biết rằng là Pháp, cái thực tánh của Pháp là Phật, thực tướng của Pháp là Phật, cho nên nói ta là con Phật cũng vậy, mà ta là con Pháp cũng vậy, cũng giống nhau. Nên khi mà mày giới thiệu về dương khởi, chúng tôi đã giới thiệu cái Phật tử là Đức Phật đã dạy bên Đại Thừa cũng vậy, bên Nam Tạng cũng vậy. Ai mà hiểu dương khởi thì người đó hiểu Pháp, ai hiểu Pháp là người đó hiểu thấy Phật, ai thấy Pháp là người đó thấy Phật. Pháp Phật là một,
Mà thành Phật là gì? Thành Phật là thế nhập Pháp, cùng với Pháp là một, mới gọi là thành Phật. Thì khi bây giờ Ngài Xà Lợi Phất tiến bộ là ba tư Pháp hóa sanh, là ba cùng với Pháp là một rồi. Như vậy là đã chứng tỏ Ngài đã đóng được Phật chứ. Thì hãy ta hưởng được tất cả Pháp thân của Phật. Nhưng cái gì mà gọi là Pháp thân của Phật? Tất nhiên là cái khả năng thể nhập, cái thực tại vô tưởng, khả năng cứu độ chúng sanh, khả năng để mà mở diệm Pháp luân là Ngài có cả. Cái gì Đức Phật làm là Ngài có, là Ngài có. Đức Phật đã đạt được là Ngài đạt được. Ta hưởng được cả Pháp thân của Phật. Và cái nội dung mà Đức Phật đã diệm thả ngay trong Pháp Phương Tiền á, mà diễn tả bằng ngôn ngữ một cách giản thiết, là đó là gì? Đó là 10 Như Lai lực, đó là 4 vô sở úy, đó là 9 thiền định. Thiền định vô lậu á, thiền định mà thiền định vô lậu, thiền định của trí tuệ vô ngã, chứ không phải là thiền định của ngoại đạo. 9 thiền định vô lậu thì đó là gọi là Pháp thân của Phật. Và hiện chư là quý vị biết ngán đấy, Tôn Giả Xà Lợi Phất đã là có được 10 Như Lai lực rồi, có những chưa biểu hiện ra mà thôi. Thì Ngài nói tiếp á, là bởi vì Ngài nói rằng là con trong tương lai nữa là thế nào cũng được cái bấm hai tướng tốt của Phật, là trước đó là lúc thành tựu đối chúng sinh. Ở mặt tâm thức của Ngài là có Phật trí rồi, nhưng ở mặt đối chúng sinh để thi hiện một vị Phật để mà chuyển Pháp luân thì sự chơi nhân duyên đến đã. Vì sao vậy? Ví dụ như một vị hòa thượng được trở thành một hòa thượng ở trong hàng chứng minh, thì như vậy là hòa thượng chứng minh rồi, nhưng mà còn để cho Phật tử biết rằng, ví dụ như ông bên đây chẳng hạn, Ngài là hòa thượng chứng minh, thì chờ cho đến khi còn buổi lễ nào đó họ đem xe đến đó ông, và ông đổi áo mạo lên rồi lấy xuất hiện trên một cái điểm, trên một cái bàn thờ, một cái gọi là cái án lễ, thì khi đó Phật tử này đây là lần đầu tiên Ngài là hòa thượng chứng minh. Thực sự ra không phải, Ngài đã là hòa thượng chứng minh từ lâu, nhưng cho đến khi xuất hiện được công chúng, lúc đó công chúng mới thấy. Đây cũng vậy, Ngài Xà Lợi Phất bây giờ là có Phật trí rồi, nhưng còn xuất hiện ra đời ở một cảnh giới nào đó để làm vị Phật như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì chỉ chờ đem xe đến đón, và chờ có một cái ngày nhân duyên nào đó mình cũng thỉnh chứng minh đạt. Thì đấy cũng vậy, chờ nhân duyên của chúng sinh mà Ngài hóa đồ trong vô lực diệt thành tù, kết sinh ra một thời đạt, lúc đó Ngài ra đời để giả hóa, lúc đó là chính thức làm Phật và biểu hiện thành một Đức Phật lịch sử. Còn bây giờ Ngài là Đức Phật của tự trong đã thấy rồi, Ngài đã có Đức Phật tự trong. Khi mà Ngài Xà Lợi Phất vừa nghĩ như vậy xong, thì Đức Thế Tôn đọc được tấm tưởng tư duy của Ngài Xà Lợi Phất. Rồi Đức Phật nói: Ngài Xà Lợi Phất, đâu có phải bây giờ ta mới nói giữa thỉnh chúng mà cả trời người và cả thiên văn Bồ Tát như thế này ta mới tuyên bố Phật thừa đâu. Ta đã tuyên bố Phật thừa từ lâu, từ thời Lục Uyển. Và chẳng những như vậy mà không phải bây giờ ta mới nói Phật thừa với ngươi, ta mới nói có vô thường chính đẳng chánh giác cho ngươi, mà thời gian quá khứ qua 20.000 vị Phật Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thì ta đã từng giáo hóa ngươi, và ta từng giới thiệu vô thường chánh đẳng chánh giác rồi mà ngươi quên được thôi. Đức Phật mà nhắc lại như vậy, rồi Ngài mà xoay qua thỉnh chúng, Ngài mà tuyên bố về thỉnh chúng rằng: đây Xà Lợi Phất này, tất nhiên là Tôn Giả Xà Lợi Phất, sau này sẽ thành Phật, hiểu là Hóa Quang Như Lai. Sau này sẽ thành Phật, hiểu là Hóa Quang Như Lai. Và kiếp cái nước tên là Lý Cấu, và cái kiếp tên là Đại Bảo Ta Nghiệp. Tôi dừng ngang đây thì tôi nói từng từ. Đức Phật mà bèn thọ kỹ đó, tự nhiên xác nhận trước chúng rằng Đức Tôn Giả Xà Lợi Phất sau này sẽ hầu hạ nhiều vị Phật, mà toàn nói đại pháp để giáo hóa Bồ Tát. Rồi sau này khi mà thành Phật á, thì Ngài sẽ có hiệu là Hóa Quang Như Lai. Thì cái nước của Ngài mà thành Phật á, tên là Lý Cấu, và cái kiếp đó tên là Đại Bảo Tăng Nghiệp. Và trong kinh nói vì sao gọi là Đại Bảo Tăng Nghiệp, vì thì dùng Bồ Tát để mà tăng nghiêm thì gọi nước đó, cho nên gọi là Đại Bảo Tăng Nghiệp. Giống như mình dùng vàng làm kim, bạn vì làm cái quý kim để mà trao đổi thì gọi là như vậy đó. Còn bên kia nước đó là dùng Bồ Tát để tăng nghiêm, coi như là cái giá trị cao nhất để đóng lương các giá trị khác, thì gọi là Đại Bảo Tăng Nghiệp. Thì bây giờ tôi xin đi vô kỷ nghĩa. Sau này Tôn Giả Xà Lợi Phất sẽ thành Phật, hiểu là Hoa Quang Như Lai. Hoa Quang, quang là thuộc về trí tuệ. Hoa là cái bông hoa, trí tuệ của cái hoa, cái ánh sáng của hoa. Mà hoa đó thì quý vị biết, nếu như hiểu theo cái hoa thường á, thì hắn đã có một cái biểu tượng là từ cái lòng đất rất là mộc mạc, dơ dãi bẩn thỉu cả thứ, mà nó sinh ra một cái hoa chẳng giống đất cả. Mình nó tính anh là một cái tính ba phát triển ra ngoài. Mà còn hoa đi, mình hiểu sao diệu pháp với hoa là cái hoa sen, là vì hiểu rằng từ cái lòng buồn dơ như vậy mà nó phát sinh ra một cái tính ma, đó là cái hoa sen không nhiễm ô tất cả cái buồn dơ buồn và nước. Thì tất cả cái phần mà gọi là thọ khí, thì đấy là cái phần mà Đức Phật tiếp tục để giới thiệu Phật trí kiến mà thôi, tiếp tục khai thị ngồi nhập Phật trí kiến, chứ không phải là nói chuyện chi là, không phải là cái chuyện riêng của ngài Xà Lợi Phất. Thì bởi vì ngài là trí tuệ, đạt được trí tuệ Phật rồi, thì chi thành Phật gọi là hóa quang Như Lai, đó là một trí tuệ một vị Phật. Mà trí tuệ đó phải nói rằng trí tuệ đó không phải ở đâu, là nó ở ngay trong cuộc đời này, ngay ở trong chính từ mỗi chúng sinh, trong cái chỗ mà buồn dơ dãy của tham, của sân, của si, của cái chấp ngã, của si mê, của vô minh. Thì đừng có tưởng rằng trong đó là vô minh hoàn toàn đâu, trong đó có mặt của Phật trí kiến, nó bị che mà thôi, mở thì nó ra, thì gọi là hoa quang Như Lai. Là Đức Phật đó là nó ở ngay trong cuộc đời này, ở trong mỗi người chúng sinh, và trong chính cái cuộc đời mình tưởng là sinh tử khổ đau này, thì là có mặt của Phật trí kiến, có mặt thực tướng của các pháp, hoa quang Như Lai. Và thì vị Phật này khi mà đạt được trí tuệ đó rồi á, thì trí tuệ gì? Trí tuệ mà ở trong cái buồn dơ, trong cái buồn sinh tử, cái buồn của ngã tướng, của buồn của sinh diệt, mà không dính cái sinh diệt, có nghĩa là gì? Có nghĩa là với trí tuệ này thì tất cả sinh diệt này, cái gọi sinh diệt này trở thành thực tướng hết, đều là cảnh giới Phật. Chứ nên dính cũng có cái chứ dính cả, đâu có dơ mà dính, đâu có tướng mà dính. Bởi vì dưới cũng mắc trí tuệ này thì tất cả đều vô tướng cả, vô ngã tướng, tất cả đều là thực tướng, diện hiện thực tướng cả, cho nên có chi mà dính. Thì nghĩa là hệ mà có trí tuệ này thì tất cả cảnh đời này nó trở thành thực tướng, nó trở thành cảnh giới của Phật. Vì vậy cho nên gọi là thì nước tên là lý cấu. Lý cấu là vô nhiệm, không nhiệm, rời khỏi thì cấu nhiệm gọi là lý cấu, ở trong cấu mà không dính cấu. Thế mà mày có tưởng là phải dính ngay chứ có cách gì mà không dính, nhưng mà vì vô tưởng cho nên dính. Mà các cậu ấy vốn cũng vô tưởng, nó không làm dính ai cả. Như khi giảng về dưới khởi, chúng tôi đã giới thiệu cái Phật từ bản chất của các pháp hữu vi cũng lý tham là không dính. Nó không dính cái gì, không trói ai hết, mà mình tự trói mình thôi. Qua nó rồi mình nhìn cách nào đó rồi mình tự trói mình tưởng là nó là pháp sinh diệt, nhưng từ nhỏ là nó hoàn toàn vô tưởng, nó hoàn toàn vô sinh diệt, tất cả đều vô sinh. Và vì thì nước lý cấu là gì, là xác nhận rằng dưới cái nhìn trí tuệ này tất cả trở thành lý cấu, chứ không phải là chỉ một mình ngài Xà Lợi Phất lý cấu, mà tất cả trở thành lý cấu, tất cả đều vô tướng, cho nên lý cấu tất cả đều từ giải thoát, từ thân nó là giải thoát. Cái chỗ khó tin là vậy, khó tin là bởi vì chứ mình mang về một cái tâm trạng mà hoàn toàn mình cho mình là chấp ngã, mình là ngã về tất cả, là ngã về cuộc đời đi vốn nhớ rồi cực khổ sinh tử rồi, chi chiều cái tập khí nữa mình cõi mình nhiều đời là mình không tin được. Đó là vấn đề ngắn cạn, mình không hiểu nhiều pháp mà thôi. Còn ngài Xá Lợi Phất là bởi vì ngài đã trừ hết rồi, đã trừ hết tất cả tập khí rồi, trừ gần như là hết tròn vẹn rồi. Cho nên ngài nghe Đức Phật là ngài thủy vô tự hiện ra liền thanh, đâu có làm chi thêm đâu. Nghe xong làm việc là mình ở trong thực tưởng rồi, nhập là vậy đó, rửa là nhập đó, nhập rồi chứ không phải nhập gì nữa. Giúp tên là Đại Bạc Trang Nghiêm là vì sao? Là vì thời gian mà ngài Xà Lợi Phất cụ thể là gì? Là muốn nói là cái trí tuệ Phật, vì vô đó là không có tên Xà Lợi Phất nữa. Vô cái trí tuệ này là tất cả đều là cảnh đặc, cảnh giác là bằng nhau hết, giống nhau, chứ Phật đều giống nhau, đều có một trí tuệ đó, đều có một cái thấy đó, đều có một cái phước báo đó. Cho nên cái phước báo vô lầu đó, cho nên ngài Xà Lợi Phất ở đó là trong cái kiếp của ngài tên gọi là Đại Bạc Trang Nghiêm, là cũng tiếp tục giới thiệu cảnh giới Phật. Mà cảnh giới Phật là gì? Là cảnh giới Phật là trí tuệ mà luôn luôn tất cả cái cảnh giới, cả cái tám thiên đại thiên thế giới này đều là cảnh giới Phật đối với ngài cả, gọi là Phật. Đó là giờ tiếp tục cái thì Phật trí kiến là vậy. Mà cái chúng sinh của ngài, chúng sinh là muốn nói cây còn gió mưa trăng nước rồi tất cả mọi thứ gì ngu, đó là chúng sinh trong cái cảnh giới của ngài. Mà nếu quý vị muốn hiểu chúng cũng tin cũng được, thật ra tất cả sự có mặt ở trong cái cảnh giới đó, cả pháp đó. Như mình đây này, mình tán nghiêm này, chưa đấy là bằng lấm thì ni này, bằng thì bức phù điêu này, bằng thì cành chua này, bằng thì cọng này, bằng thì cây cối, gọi là tán nghiêm. Cảnh giới mình tán nghiêm thực ra là nguyên bản gọi là tán trí. Tán trí bằng đại bảo, một cái trí nhất. Thì như mình tán hoàng trong phòng ấy, tán trí đó, thì nhà mình tán hoàng bằng gỗ, bằng cây, bằng tánh, bằng ảnh đó. Thì bên cái cảnh giới này là tất cả thứ tán hoàng đó, cây cối, cỏ, vác, vân vân cả thứ, sông hồ, ngoài lạch, cả thứ mà nếu có. Để mà tán hoàng đó là bằng Bồ Tát, bằng đài Bồ Tát à. Thì quý vị sẽ đừng có hiểu lầm rằng là Bồ Tát nó đem tán hoàng à, nhưng không phải. Là bởi vì sao? Là bởi vì với con mắt trí tuệ thì tất cả các pháp trong đó đều nói thật tướng cả pháp cả. Tất cả đều nói, gió cũng nói, gió cũng thiếu pháp, trăng thiếu pháp, mây thiếu pháp, mưa thiếu pháp. Tất cả đều thiếu pháp cả, như là tất cả đều đóng vai trò của vị Bồ Tát cả. Cho nên gọi là tán nhiên bằng Bồ Tát. Gọi là đại bảo tán nhiên. Đó là chi thì phước báo, đứng giữa chiều với Đức Phật thì phước báo. Chi trí tuệ đâu có là tất cả đều trở thành. Điều tất cả đều là Bồ Tát hết. Cái cảnh giới nó là đến đồ đều có Phật chi tiền cả. Như là tất cả đều là thực tướng hết. Thành thử bên cầu về Tây Phương tịnh độ hay là cầu về Đức Di Đà, Đức Như Lạc hay là Đức Bổn Sư đều có cùng một cảnh giới. Và cảnh giới đó là nói là tất cả đều là Bồ Tát cả. Và cảnh giới đó là nói là ở đây tam thiên đại thiên cả thế giới đều là cảnh giới, cho nên ở đấy cũng là cảnh giới Đức Di Đà rồi. Thành thử vấn đề mình cũng vào được không là chuyện thoát cái tâm Di Đà. Chứ còn mà mình cứ cầu về tưởng có cảnh giới Phật tâm riêng là tật rồi. Ở đấy bởi vậy tất cả đều ở trong cảnh giới Phật hết. Chỗ này là cái chỗ mà khi các giáo chủ ngoại đạo Ấn Độ đến tranh luận với Đức Phật nói thế này, khi mà Đức Cổ Đàm giải thoát thì thấy thế giới như thế nào. Thì Đức Phật mà hỏi lại nữa thì khi mà hiền giả mà giải thoát thì giả thị thế giới này thế nào. Thì cái giả chủ ngoại đạo đều nói khi mà tôi thanh tịnh, tôi giải thoát là tôi thấy cuộc đời này cậu uể cái làm giới giải bất tịnh. Thì Đức Phật nói không, tôi thì thấy cả khi tôi thanh tịnh là tôi thấy toàn cả thế giới này đều thanh tịnh. Đó là cái chỗ khác, đó là Phật. Đó cái chỗ khó tin là vậy thì quý vị chưa khó lắm. Quý vị thấy cái mối với cái mối của mình lần khác đi. Cái mấy bộ phận cơ thể ở phía dưới nó hay khác với ruột da, ruột nón rồi. Coi là cái ruột da mà giống như cái mối là khác là chuyện khó coi. Mà đại là cái tập khí đó, tập khí chính tự phân biệt tướng của mình, đau khổ vô cùng. Tập khí nữa là giám hạm, đó là A Tỳ Địa Ngục. Đó là bức thành của A Tỳ Địa Ngục, nó trói mình nó gọi A Tỳ Địa Ngục chứ đâu. Cái đó đâu mà hằng trói mình, mà hằng làm mình chối bỏ cả Phật, chối bỏ cả Pháp, chối bỏ cả Tăng và chối bỏ cả tất cả cảnh giới an lạc của mình. Cứ chắc là một cái mà mình tưởng là hạnh phúc lắm. Trời ơi, cứ thời thôi đêm ngày rồi cứ ngủ yên trong một cái giấc mơ của mình, rồi bao nhiêu sự hưởng thụ dục lạc. Cái này là chính nhờ vì không có mặt cái trí tuệ này, chính cái bức thanh sắc này là ngăn mình về trí tuệ vô ngã này, rồi bắt mình chỉ đi vô cái tự làm dân của má. Chứ thì phiền ngã đấy thì cô rõ này cả tôi vừa nói không? Giờ thì nào rõ chắc? Dạ, thế thì có trí tuệ. Cái cõi nước của Đức Phật tiếp tục giới thiệu cho thỉnh chúng nghe. Cái cõi nước của tôn giả Xá Lợi Phất Thanh Phật á, là đất đai bằng thẳng, không có gò nọc, không có cấu uế, sạch sẽ hoàn toàn. Và cái chúng đệ tử của ngài là Bồ Tát nhiều lắm, ngài đồ toàn Bồ Tát, sinh văn cũng có, cũng đông. Vì vậy hả, tất nhiên là ở trong cảnh giới Phật thì luôn luôn hưởng được cái phước báo tam thân, là Phật thân hay là Pháp thân, thì ân đức thân và giải thoát thân. Và cái Phật thân đó là Phật chí kiến của cảnh giới Phật, và cái ân đức thân đó là cái thân của Bồ Tát, cái thân mà đưa đến Phật đó, thành Phật đó, thân để cứu độ chúng sinh là ân đức thân. Và cái thân giải thoát là thân đoàn từ tham sân si, đoàn hết nhân sinh tử rồi là tam thân. Cho nên nói cái chúng cái nước mà chúng đệ tử của ngài Xá Lợi Phất là toàn Bồ Tát và thân văn không, thì thấy là vậy đó. Chúng như ở đó khi đạt được trí tuệ đó rồi, luôn luôn trú trong cảnh giới mà chúng quanh mình chỉ để xuất hiện thân giải thoát, xuất hiện thì thân ân đức và xuất hiện thì pháp thân mà thôi. Mà vì sao là tất cả đều đất đai đều vì cái tưởng tượng nếu cái cảnh giới bằng lì như cái đầm ruộng thì buông vô cùng đẹp, chứ cái cảnh giới không bằng cả hẳn phải có cao có thấp có núi có đôi mới đẹp. Mà đây tại sao là diễn tả rằng là cái đất đai đó là bằng phẳng mà không dơ, Nó bởi vì chỗ đó là cảnh giới của thực tướng vô tướng. Mà đã vô tướng rồi thôi thì làm gì mà có cái dài ngắn cao thấp nữa, mà có thực cao thực thấp đâu mà nói có cao có thấp, có gò có nóng. Cho nên Diệp Bạ bằng thẳng là nói một cách biểu tượng, chứ không phải bằng thẳng. Diệp Bạ bằng thẳng mà như mình có nhìn thông thường như đầm ruộng đó. Mà cái này là muốn nói là ở đó không có phân biệt tướng nè, không có cái chấp tướng ngã tướng nè, chấp thù không có mặt, cho nên không có cái tướng dơ tướng sạch. Ở đó hoàn toàn sạch sẽ là bởi vì không có cái tướng dơ tướng sạch nữa, cho nên ngoài hoa là hoàn toàn sạch sẽ. Ở đó có tám đường giao thông, vì vì nhớ nói cách bóng đấy, tám đường giao thông là giống như mình gọi là đường thủy, đường bộ, đường hàng không, mà cái đường giao thông di chuyển vận chuyển của mình chính xác là đó di chuyển như thế nào này, có tám đường nè. Thế quý vị đừng có tưởng tượng ra thêm năm đường nữa, mà cái tám đường này là như trong cái phẩm mà phương tiện là quý vị thấy là Đức Phật đã dạy về người tốt dạy tại lễ Phật á, là cái Đức Phật nhiệt nguyện đăng minh sau cùng trước khi mà xuất gia là làm vua, có tám thái tử mà tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bạc Ý, Từ Nghi Ý, Tăng Ý, Hướng Ý, Pháp Ý đó. Ý nữa là Hữu Lượng, Hữu Ý là Hữu Ngã hết á. Tất cả những cái tư duy của toàn tất cả chúng sinh này sẽ có phản phạm tu đó, cứ ý đó là ý gì ạ? Đó là cái ngã niệm, ngã tướng, và đó là Hữu Lầu, là Hữu Vi. Thì chấp năm cái ý này, đó là sống mà có mục tiêu, mục đích. Thì tám đường giao thông đó là gì? Khi mà tám thái tử này mà xuất gia thành Phật á, thì tám cái nó trở thành Vô Lầu hết, nó trở thành Phật trí, trở thành Vô Phân Biệt Trí hết. Và tất cả cái mà tưởng đấy tưởng là các tướng dưới sạch dài ngắn nó vân vân, nó trở thành Vô Tướng ngắn, nó trở thành Thánh Tình hết. Cho nên gọi là có tám đường giao thông. Thì tạm được giao thông là gì? Là tất cả cái mà trước đây gọi là hữu, nó trở thành bây giờ trở thành vô rồi. Tất nhiên cái tạm đường đó là cái cũng đường mà đi vào chúng sinh trong tam giới này, là có tạm ngọ, hữu ý, thiền ý vân vân, phân biệt thiền ác có không, phân biệt có tăng giảm, phân biệt có cái quý không quý, quý tiền, phân biệt có cái quyết định không quyết định, phân biệt có pháp về có thật pháp, thật pháp, tất cả cái đó là thật pháp, thứ pháp đó. Thì tất cả cái đó là cái quan niệm, cái lâm chấp, cái mê lạc của chúng sinh, gọi của chúng sinh. Thì với chúng sinh trong cái cõi nước của tôn giả Xà Lợi Phật sau này ấy, là có tám đường giao thông, tám đường đoạn khai thông đi vào trong tam giới, vô trong cái tam giới này và đi ra tam giới này, là đi vào quậy Phật cũng vậy thôi. Tám cái ngõ đó, chính tám ngõ đó mà mơ cái là ra thành ra quậy Phật chứ không phải gì cả. Ở ngay trong cái quậy đời này, ở đâu có cái ngõ đó là ở đâu, ở đó có quậy Phật. Mà tám thì cái mà cái ý kia là cái ta, là cái ta niệm kia, là do ta niệm sinh, do ta tư duy sinh, do ta kiến sinh. Thì bây giờ cái tám cái đường giao thông này là hẳn cho chánh niệm sinh, do chánh tư duy sinh và do chánh kiến sinh. Tám, ta mà thành tám đó, nó mở ra hành động ra thân thủ ý, thì có cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, có cái chánh tính tận này đó. Nói ba là bởi vì tất cả tư duy hoạt động tâm lý của mình luôn luôn theo Đức Phật dạy là lúc lúc chi phối một ba chi phần, đó là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tư duy và chánh thiền, điều động bởi ba chi phần đó, luôn luôn có mặt ba chi phần. Thì gọi là có tám đường giao thông. Chúng sinh ở đó là đa số Bồ Tát cả. Bồ Tát là vậy đó. Rồi Đức Phật này tuổi thọ của ngài là 12 tuổi kiếp. Tuy nhiên là trừ từ khi mà chưa đi xuất gia, nhưng còn làm thầy tử thì kể từ khi thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn là 12 tuổi kiếp. Thì cũng số tiểu kiếp này thời gian một kiếp là đến 4.320 triệu năm, mà 12 tiểu kiếp là cũng số để cho mình được tưởng tượng ra nữa, bởi vì không bao giờ có chúng sinh bằng sống gì rồi. Chúng sinh nhất là của người này, thì chúng sinh là của đời này. Đức Phật Thích Ca mà có 80 tuổi ấy, mà đây là nói đến 12 tiểu kiếp là nói cũng số tượng trưng để cho mình biết đó là cũng số tượng trưng, cũng số của thời gian, mà thời gian nữa là được đón nhận bằng trí tuệ vô ngã, cho nên chỉ ít trở thành dài thì ngắn là một, xa thì gần là một, cho nên thời gian một cái bữa ăn là cũng bằng 60 triệu kiếp rồi. Thành thử là thời gian tượng trưng đó là thời gian của cái tâm mình giải thoát là vậy. Thời gian vô ngã bất định đối với mình thì thấy sao? Giống như quý vị biết là bất định thế này, thì người á mà nghiệp ác nhiều cũng thấy thời gian dài, mà dài trong đau khổ, Ví dụ như nhất nhật tại tu, thiến thu tại ngoài, bình thường đấy, một ngày qua bình thường. Nhưng mà ở tù là thôi, mà về lo nghĩ vợ con, lo nghĩ bao nhiêu chuyện trong cuộc đời, danh vọng tương lai, rồi là thấy ngài một ngày dài vô cùng ở trong cái chỗ tối tăm cô đơn, thấy ngài một ngày nó bằng là ngàn năm. Nhất nhật tại tu, thiến thu tại ngoài, thì chúng sinh ở địa ngục về thật ra thời gian họ không lâu lắm, nhưng mà cái cảm nhận thời gian của họ lâu vô cùng, do cái tâm lý nghiệp ác của họ mà thành lâu dài và độ khổ đau kéo dài đó. Thời gian của người giải thoát của mày, thằng cũng kéo dài ra, mà kéo dài về an lạc và giải thoát. Còn chúng con mình thì thời gian của mình là thời gian của mặt trời, thời gian của lịch, của lịch, chứ không phải là thời gian tâm lý. Mình sống một ngày qua, mỗi ngày qua là theo cứ 24 tiếng đồng hồ hay 22 tiếng đồng hồ. Nói thời gian này là thời gian của tâm lý, của trí tuệ. Thì với các ngài mà có trí tuệ vô ngại thì thời gian một phút là bằng thiên thu. Nói là thiên thu nhưng thực ra là hẳn cũng là vĩnh cửu rồi. À, chỗ này là chỗ vô ngã đó, ngài đứng diện đạt được tất cả đó, cảnh giới là vậy đó. Nó ở đâu, ở trong cái tấm mình nhưng đâu hết, chỉ là có trí tuệ đó là không có. Chứ thời gian này bất định, thằng đâu có cậu mà đời cậu, thằng đâu có tình mà đời tình, thằng rơi khỏi cậu tình, thằng rơi khỏi cái dài ngắn, thằng rơi khỏi sinh diệt. Thì nếu như mình có trí tuệ mà vô sinh diệt thì tất cả thế giới như thằng vô sinh diệt, mà mình nhìn vậy thì trí tuệ chấp ngã của mình thì thế giới riêng buồn thôi, đau khổ sau đi cũ nào chính thôi, tham sân si chính. À, đôi chỉ nhìn mà thôi, tất nhiên có cái trí tuệ chỉ nhìn. Đó là Đức Phật giới thiệu cái trí tuệ Phật là vậy. Trí tuệ vô ngã, và cái chỗ này là chỗ ngài thái nhất muốn nói, muốn chuyện cách nào đó thì phải có cái cung mắt này đã phải chuyện. Tuy vì thấy rằng là giữ tất cả chúng ta đều đeo cái kính màu vàng, hay đeo cái kính màu râm râm, hay màu đen tối, thấy trời đất cũng sám xịt cả. Đối với chúng ta là tất cả trời đất đều sám xịt. Nhưng mà nếu như mà mình muốn mà thấy ánh sáng thiệt thì đúng, thì ánh sáng của trời đất này thì mình phải cất cái kính cái đó. Cất thì tự nhiên màu hồng hiền, chứ đâu có phải là bộ trời đất, thì đâu có trọng thiệt thiệt. Đó, mình bây giờ cái kính của mình là cái kính tâm thức của mình là chấp ngã. Tham sân si mình nhìn, đeo cái kính tham sân si mình nhìn cuộc đời là ra toàn tham sân si thiên nào hết. Chứ còn nếu như tham sân si cất rồi là tự nhiên cuộc đời trở thành bấy nhảy, toàn là ánh sáng cả hao toán cả. À, thì chỗ này là chỗ Đức Phật khái là mở chỉ cho thầy. Mà 12 vì sao lại có 12? Thì quý vị biết rằng là các Đức Phật đã đứng khai thì mà ngài nói rằng ta nói là nói pháp nhất thưa, ta nói là chỉ nói tứ đế mà thôi. Mà cái chuyện pháp luân đó là chính á, giáo pháp chính trọng tâm á. Nhưng mà tứ đế hồi đó là ta mới khai có cái thính văn thưa và diễn giả thưa, chứ bây giờ có cái Bồ Tát thưa và đem đi vào Phật thưa nữa. Cho nên tự đệ đó mà nhân với ba cái thừa kia là thành 12, số 12 là số tượng trưng. Còn thời gian kia là thời gian của vĩnh cửu, thời gian của giải thoát, là nói là tiểu kiếp, đắm bằng tiểu kiếp, đơn vị tiểu kiếp, chứ không phải là cái đơn vị còn 5 tháng này nữa. Nhưng số 12 là tượng trưng như vậy, là bởi vì thì thời gian mà thọ mạng của một người giải thoát từ khi mà giải thoát cho đến khi nhập diệt, cái về đối với các vị này là không sinh không diệt, cho nên làm sao nói thời gian được. Nhưng mà đối với các ngài là thời gian là vậy đó, tượng trưng. Là bởi vì luôn luôn trú ở trong tự địa, các ngài giác ngộ rồi trong trú trong đó, mà trú đủ ba thừa, đủ ba thân, giải thoát thân, thân đức thân và pháp thân. Những chỗ tượng trưng này. Còn chúng sinh á, thì các đệ tử của ngài, chúng sinh ở cái cõi ngài á, thì họ tạm tự kiếp thôi. Mà chúng sinh thì vì biết rằng là chúng sinh á, là đa số là Bồ Tát và thính văn cả vô lượng Bồ Tát, vô lượng thính văn ở đó. Thì các mình có hai thừa đó, mới đi có hai thừa chứ mấy, chưa đi vô Phật thừa được. Thì hoặc là thính văn duyên giác với Bồ Tát, hoặc là thính văn duyên giác là một về Bồ Tát, có bước Bồ Tát nữa là hai. Cho nên hai mà tự đệ mà chỉ hành được có hai thưa thì hành tám, hành ngang cái thưa duyên giác thôi, chứ chưa nói là Bồ Tát nữa. Hai chưa hành toàn cái hành thưa Bồ Tát. Cho nên là chúng sinh đây thì thôi cô mới có tám chữ kiếp. Cho nên thiệt ra đây, tùy vì biết Đức Phật ra đời thì ngài họ 80 tuổi chứ mày, mình 80 tuổi, mình 8 tuổi, ngài sinh nảy thôi. Chứ làm sao lại có những người thanh Phật này thọ lâu hơn. Bởi vì cái tiêu thống chí thật là sống in hệ chúng sinh, ra cái cảnh giới nào là sống in chúng sanh cảnh giới đó, ngài sẽ có làm khác. Cho nên cái cách nói là cách nói để đứng giới thiệu về thì Phật chí, về thì tám thân đó nè, hay là tám thừa. Chánh pháp họ 32 triệu kiếp, và tường pháp cũng họ 32 triệu kiếp. chánh pháp là thường thường chánh pháp là như thế này. Sau khi mỗi Đức Phật ra đời, ngài nhập diệt thì còn thời gian Phật pháp tồn tại ở thế gian. Do các đại đệ tử con chứng ngộ, ngài còn tiếp tục duy trì và truyền đạt cho những thế hệ tiếp theo và truyền đạt đúng chánh pháp, và những người mà tiếp thu vẫn đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp. Và chánh pháp này chia ra bốn mặt: giáo, lý, hành và còn. Giáo là nói hoàn toàn đúng lời Đức Phật dạy, sao y nguyên văn đúng lời Đức Phật dạy, phản ánh đúng tất cả những gì Đức Phật nói, gọi là giáo đúng chánh giáo. Lý là cái nghĩa lý trên may ra cũng đúng Đức Phật dạy, gọi là lý. Hành là tu đúng theo con đường Đức Phật dạy chứ không bay ra. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật cũng hiểu rằng là như mình đây chúa mỏ đây là mình bay rồi, thì thời này của mình là mình đi vô 1000 năm sau đi vào mạt pháp rồi, chúng có chẳng pháp tường pháp chứ nữa, cho nên mình cũng hành đúng lời Đức Phật dạy nữa. Thì khổ đau của mình là vậy, mà mình vùng vẫy ra ngoài cũng khó lắm. Cá nhân nào đó bay ra thì đi ra được là đi thôi, chứ còn khó lắm. Thì thời sau này là bay vẽ nó thế mà, chứ thời ngài có bay chùa hộp không mà mình bay, nhưng mà đây nghĩa là đối mình là cần thiết. Rửa đó là gọi là cái chánh pháp là con giữ nguyên những cái chi Đức Phật dạy vậy. Hành tu hành là đúng đường Đức Phật dạy, đúng pháp Đức Phật dạy, và quả là chứng ngộ được những quả chứng mà thôi Đức Phật á bài thế là cả bài đều chứng như thế nào, thì thời sau này cũng chứng như thế, nó kéo dài đến 32 triệu kiếp. Thì con số đó cũng con số triệu kiếp đầu tượng trưng mà thôi, là giống như hàng gấp 4 thường thường cũng thuộc chánh pháp tượng pháp nên gấp 4 cái thời gian tuổi thọ. Như Đức Phật ngài tuổi thọ thời đó là Ấn Độ ngài 80 tuổi, nhưng có người trọng hơn 100 tuổi, 102 tuổi, thì tuổi thì chánh pháp của ngài còn 500 năm này, nhưng 4 cái này cái pháp như thì mình tôi cũng biết cách nào để cách nghĩa, và bởi vì pháp như vậy nên tôi nói ra như vậy. Tượng pháp của vậy, tượng pháp là gì? Là cái thời đó nói pháp tương tự mà thôi, nhưng mà vẫn còn đúng chánh pháp, tương tự chánh pháp, khi là có hơi khác chút. Thời đó là thời kỳ phát triển, ví dụ như sau 500 năm là một thế kỷ trước Tây lịch là mình bắt đầu đi vô tượng pháp, mà vì tượng pháp cho nên có thời kỳ phát triển, các kinh nghiệm ra đời rất nhiều do các tổ pháp nói na ná Đức Phật thôi. Tuy nhiên là cũng đúng, nhưng mà đúng na ná không đúng nguyên văn Đức Phật nữa. Hành cũng na ná cũng đúng, mà đúng na ná gọi là tượng pháp. Còn 500 năm sau là chưa nghe quý vị biết rằng là đến thế kỷ thứ tư sau Tây lịch là khi các nhà đại thừa ra đời, các tổ đại thừa ra đời, thì lúc đó đứng con tượng pháp và con quá như chánh pháp con có mặt. Nó nã nhưng mà là đúng, vẫn có người hiểu đúng, giả lý tuyên con đúng và tu hành đúng và chỉ ngộ đúng như thời Đức Phật trước tổ thời Đức Phật, con nhiều người chỉ ngộ. Nhưng mà từ thế kỷ thứ năm trở đi á, sau Tây lịch trở đi cho đến mình đây là bắt đầu là nói lung tung rồi, hiểu lung tung, nói lung tung, hành lung tung rồi không sai, thì Phật cái gọi là mạt pháp. À, thì nhớ như vậy để mình cảnh giác. Cho nên cái vấn đề của mình á, mà theo tư tưởng đại thừa là không phải là chỉ thời gian đó mình nhất định là tất cả thời đại của mình đều vô tà pháp đâu, mạt pháp đâu. Luôn luôn trong chánh pháp vẫn có mặt mạt pháp, mà luôn luôn trong mạt pháp vẫn có mặt chánh pháp. Cho nên người nào bất cứ thời nào mà hành đúng thì thời của Đức Phật, của thời chánh pháp, của thời Đức Phật tại thế, thời chánh pháp và thời tượng pháp, thì gọi là người đó ở trong chánh pháp và đứng hành tượng pháp. Còn người nào mà hành theo cái cách hành mà không phải thời đó thì gọi là hành mạt pháp, thì chính mạt pháp đó là mình tự đặt lên sao mạt pháp, do cái tấm họ là tấm mạt pháp của thời này, chứ không phải là cái thời đại này nhất định hoàn toàn mạt pháp đâu. Bởi vì bất cứ thời đại nào cũng có các vị chánh tu ra đời, có các vị thánh tăng ra đời, và còn là vị đại bồ tát ra đời chẳng, mà hết có mặt các vị đó là có chánh, có mặt chánh pháp. Thì thực sự biết là Đức Phật khi mà thọ ký cho xác nhận về ngài Xá Lợi Phất như vậy rồi, thì ngài Xá Lợi Phất lại làm sung sướng lắm, thanh hoang lắm, mà nói bạch Thế Tôn, sau này nghĩa là con lại làm sung sướng lắm, mà con biết chắc chắn là sau này con sẽ thành Phật, mà sau này con sẽ bảo đủ 42 tượng tục với Đức Phật. Cho nên khi thành Phật á là có cái bảo thân ấy, mà đủ 42 tượng tục này. Còn hình chư thì ngài là đệ tử Phật, ngài không phải là vị Phật, cho nên khi ngài không có đủ 42 tượng tục, nhưng mà cái trí tuệ ngài đã là có, trí tuệ Phật đã có mặt ở trong ngài rồi. Chỉ chờ cái 42 tượng tục đó thì chắc ngài nói giả thiệt, mà cái lời nói của ngài Xá Lợi Phất là khiêm tốn lắm. Chứ ngài không nói rằng là người có chưa là ngán Phật rồi, cũng phải nói cách như vậy mà chịu thì cúng trình đời vật đạo chứ. Ngài nói giờ con chỉ con mà chờ là chỉ có 42 tượng tục với Phật nữa. Tuy nhiên những cái gì mà Phật có con có rồi, chỉ có 42 tượng tục mà để ra đời và đồ sinh là có chưa thôi. Đó, chỉ là ngài Xá Lợi Phất nói vậy. Thì khi đó ngài mới nói bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng là khi đó là ngài ngộ đó, ngài nghĩ rằng là ngài thấy được tâm của tất cả các đệ tử huynh đệ của ngài trong tình chúng. Ngài nói có thể rằng trong tình chúng này, trong các bậc A La Hán thánh văn này cũng có nhiều người có khả năng để có thể lãnh hội được Phật trí, xin Thế Tôn tiếp tục khai mở Phật trí cho. giờ tôi khai mở đó, tất nhiên là khai mở Phật tử. Thì Đức Phật mà nói này Xà Lợi Phất, ông biết rằng là Đức Phật là ngài có trí tuệ, ngài luôn luôn nói sự thật. Trí tuệ của ngài là thấy rõ tất cả pháp, thấy rõ tất cả tâm chúng sinh, thấy rõ tất cả cái đường đi đường bước của chúng sinh, và thấy rõ con đường nào để thích hợp với chúng sinh mà đi vào giải thoát nữa. Và ngài vì thương, vì cái căn cơ như vậy mà ngài nói ra thì chúng sinh thích, thì căn cơ thích thì pháp mà giới hạn ngang thì giải thoát thân thôi, là sinh văn thừa thì Thích Thế Tôn thì mở ra ngang sinh văn thừa, ở kinh văn thì căn mà đến viên giải thừa để mà đắc được cái trí tự nhiên thì ngài mở ra thì viên giải thừa. Và nếu như có căn cơ mà đi vào Bồ Tát thừa được thì ngài để mở ra thì căn thì con đường Bồ Tát đạo, con đường của Bồ Tát. Thì ngài mà nói thế này, ví như này Xà Lợi Phất, ví như là còn cái ông trưởng già, ông giàu có lắm, cũng còn một đứa con trai duy nhất mà hồi 5 tuổi là bỏ đi rồi, đi lang thang đâu rồi á, gọi là bụi đời, nó đi bỏ cũng thân đi, cái trưởng già đi, ông đi tìm hoài không có, rồi ông tới đó tìm mãi không có, rồi ông mới động, ông mới dừng lại lập nghiệp ở nơi một cái thôn đó. Thì của cải ông nhiều lắm, ông buôn bán làm ăn, giàu có kích chu vô số vàng bạc châu bảo, và có rất đông người hầu hạ, kể cả ba lắm ông mà sạc đề lời hầu hạ chúng quanh ông sống như một vị vua. Thì hồi chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm sau thì người con này đi lang thang khổ cực lắm, nó mới đi đó đi đây, đi thấy chuyện này có chuyện kia. Khi trở về nó chỉ làng mà ông đó định cứ, thì nó mới nghĩ như thế này, thôi thì vào đây để mà xin việc mà làm mà ăn chứ qua ngày. Thì nó không biết đây là cái nhà ông trưởng già. Rồi nó đi thẳng vào thì thấy ông đang ngồi trên một cái ghế gọi là ngồi tòa sư tử, ngồi trên một cái đại khái là sang lắm, xung quanh có những ba lâm môn sạc để lời hầu hạ, là những cái hàng mà quý tộc quý phái và cái hàng thường lưu trong xã hội mời hầu hạ. Ông này thấy như vị vua, thì người con lang thang này mà nói ôi chết, mà đi vô cái chỗ vua đi thì đứt đầu như không. Thì bao nghĩ như vậy rồi giật mình, mà mình là hèn hạ mà đi vô đây xin việc chi, thì đem chạy u chạy bỏ chạy. Thì khi nó vừa người con vừa xuất hiện thì cái trưởng già nhận ra là có mình ngay, rồi mới cho người đuổi theo bắt đem về là để mà nói là nó là có mình đó, để cho ông thượng ra tay đây. Nhưng mà khi mấy người đuổi bắt ông sợ quá, nói chiếu trời có đất, nói ngã đã bất tỉnh, chiếu trời có đất rồi ngã đã bất tỉnh. Thì chiếu trời có đất nói sao, nói tôi đâu có làm chi tội linh tội đâu, tôi mới chạy vô kêu tôi định xin việc mà không xin được thì tôi đi ra thôi, chứ tôi đâu có làm chi mà bắt tôi mà giam tôi. Nó là sợ lắm, sợ là sợ vì thời này là vua chùa một việc ai dần sợ lắm. Thì mấy vị này ngã đã bất tỉnh, mấy vị này mà về báo cáo cho ông trưởng già biết, ông nói thôi lấy được lành mà cụ tỉnh mà tỉnh sao đâu mà thôi để cho ông đi tự do. Ông nhiệm được, ông nói thôi xong rồi, thằng là con mình bằng trời mình đền đồ đó, mình đem về đây để hưởng cái gia tài chúng sửa như thế này bằng trời đền đồ đó, thì thôi chỉ căng cơ hưởng nữa thôi. Thì nói thôi để cho ông ứng sống như đây sống bụi đời, để cho ông sống bụi đời. Thì ông mình nhiệm cái cách là bằng cách nào thì mà rồi để cho mình giúp cho nó nhận ra mình là bố của nó. Thì ông mình nghĩ ra cái cách, ông cho những người giúp việc ông á, mình người mặc chậu nhất á, mặc chậu sĩ ăn mặc rách rưới đi tới chơi giặc làm bàn rồi hả. Tôi nói như ông chơi xong cho ông ăn gì thử mà rồi thức ăn hà tiền hà đàn, rồi họ nói là mày ông đi kiếm việc không có giúp cho, thì đưa tới một cái nhà lục sục trong cuộc sống thì cơ sở của ông á, nhưng cái nhà nhỏ nó bị vương. Rồi nói tới đấy là cuộc đất lâm cò thì bốc phân rồi đấy thôi, thằng thích nó còn nói ôi trời kêu bốc phân là hợp với mình, mình nó bốc phân là hợp lắm. Làm thì bèn lao ăn đồ bèn lao siêng năng thành thật chất phạt siêng năng. Nhưng mà cái ông mà thầy ông nói ôi trời con mình ở bên cạnh mà mình không giảm gì nọ mà nó không giảm gì mình đau khổ như thế này, thì ông nói chưa mà mình mà ăn mặc mà ra giảm trường già tới đằng thời nữa, thì ba ông mà bèn hỏa tan ra cái người cái binh dân rồi phải ăn mặc rất dễ giúp, thì ba lăng la tới mấy chỗ ông la bốc phấn á, thì mà tại phải khóm phải nón rồi rồi khen người chuyện này khen người chuyện kia, thì lâu lâu thì giúp thêm thức ăn cho chiên tiêu rồi, rồi khen nó là thành thật tốt rồi nè. Rồi lần rồi ông mày nói ông là tốt thôi, để giới thiệu ông vô làm thì việc khác mà sạch sẽ hơn nhẹ nhàng hơn. Nhưng đưa lần vô gần tới mấy cái chỗ của ông á, thì làm một thời gian bắt đầu có tiền có bạc, được ông thương rồi cho tiền cho bạc, bắt đầu ăn bạc đai hoa này cũng thấy như bình thường với mọi người rồi. Thì một bữa đó ông mày ra một đi tiền, ông nói không nói ta là ta thương mày như con ta vậy, để cho ông thấy là như cha nuôi thì đã cho thiệt. Rồi tao nói về để cho ông cao độ tình cảm chứ gì, xong rồi khi mà thằng thầy thằng nhà ông như chân nuôi xong rồi thì bữa đó ông nói thì mình già là sắp chết rồi, thì ông mới họp tất cả hoàn toàn ông mới kêu nó, ông nói thôi bây giờ ta đã già rồi, người thay ta mà coi tôi chỉ cho biết là gì, có tàn nào để đâu đây là chìa khóa đây, thì để mà chi tiêu các thứ tôi cho người tự liệu lấy, vì người là người mà thành Phật sao tính này cho tiêu tùy ý mà tiêu. Rồi xong rồi thì một thời gian nó làm ổn định tốt đẹp cả, thì ông mới bây giờ rồi thì máy điện sao nó chỉ ra đây đây thế nào, nó rời tôi ra lúc nào tôi đi tìm nó lúc nào, rồi nó đi lang thang, rồi khi nó về tôi nhìn mà nó không nhận như thế nào, rồi bây giờ nó quả thật tôi sắp chết rồi, và nó quả thật là con tôi, tôi đẻ ra họ ra, và bây giờ cái gia tài này tôi xin trao lại cho nó hoàn toàn tuyên bố, và khi đó nghe tuyên bố là nó mừng lòng là nó không chạy trốn nữa, thì ông mới trao cái chìa khóa liền. Chìa khóa đó là phần xúc tiến, vì thế chìa khóa để mở ra tất cả cái tài sản hạnh phúc giải thoát, trao cái chìa khóa là vậy đó. Thì khi đó nó nhận